do vô minh che lấp. Trước kia con theo thánh, được nói rằng ai cũng phải trả nợ tào quan, nên con đã làm lễ trả nợ tào quan và đội bát nhang. Do căn cao số nặng, để theo bên thánh bảo thế. Cái những người nào đi đến cửa nhà ngài thì những người theo đồng bóng họ lại bảo là gì? Căn cao số nặng bắt đội bát hương hoặc bắt gì, hoặc là nặng nhẹ thì đội bát hương, nặng thì gọi là ra trình gì, trình đồng mở phố đấy, vân vân. Thì thôi, đấy là cái văn hóa tín ngưỡng của những người theo bên thánh. Chúng ta không nói họ là đúng sai hay là mê tín dị đoan, bởi vì mỗi cái tôn giáo hay là mỗi cái tín ngưỡng của các dân tộc, các quốc gia, các khu vực cũng có cái văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta không theo, chúng ta không được nói họ là gì, là sai. Thì cái đấy là cái nguyên tắc mà những người học Phật chúng ta không nên chỉ trích cho người khác. Thì chúng ta không theo họ thì cũng không tin theo cái tín ngưỡng của họ thì không được nói họ sai. Thì cái đấy là cái cách của bên kia họ nói, nhưng chúng ta ở đây theo Phật Pháp thì chúng ta phải theo lời Phật dạy để mà tu tập làm sao cho nó tốt. Phật tử hỏi tiếp, từ ngày theo Phật Pháp, nghe Thầy giảng, con đã ngộ ra nhiều điều. Tuy chỉ có oan gia, trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chưa giải được, con phải làm sao khi đã làm lễ của Thánh ạ? Không sao. Trước đây chúng ta chưa theo Phật, chúng ta có thờ thánh, chúng ta trình đồng mở phủ, đấy cũng không phải là mê tín dị đoan. Vì chúng ta biết thờ thánh là ai? Thánh như là gì? Vị thánh mà ở dân tộc chúng ta bây giờ, mà những người theo đạo mẫu, đạo thánh, chúng ta thấy thờ ai? Cao nhất là ai các vị biết không? Cao nhất đó, họ vẫn thờ Phật. Chúng ta thấy những người theo đạo thánh, đạo mẫu bao giờ khấn là gì? Con Nam Mô Thập, con Nam Mô Mười Phương Phật, cái gì gì đó. Khấn Phật trước xong mới khấn gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi Tam Tòa Thánh Mẫu, rồi các cô, các cậu, các chầu, các quan, vân vân. Đúng không? Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị vua quái trời thứ hai trong lục dục giới thiên. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế chúng ta thấy ở trong các chùa ở miền Bắc chúng ta, đại đa số các chùa phía Bắc chúng ta cũng có thờ ngài ở trong gì? Trong giữa chính điện luôn. Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào Bắc Đầu được thờ ở trong chính điện đại đa số các ngôi chùa ở phía Bắc chúng ta. Một số các quý thầy ở trong miền Nam á, đi ra công miền Bắc chúng ta công tác tới thăm các chùa, các thầy giật mình và bảo tại sao Phật giáo Việt Nam các chùa phía Bắc lại thờ nhiều tượng thế? Trong miền Nam chúng tôi thờ có một pho thôi, nhiều lắm là ba pho thôi. Pho Thích Ca, hoặc pho Văn Thù Phổ Hiền nữa là ba, hoặc Thích Ca, Quán Âm và Địa Tạng, thế thôi. Đại đa số các chùa trong miền Nam họ thờ rất là ít tượng như thế. Theo hệ thái thiền tông của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thiền phái Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ thì thường là chỉ có ba pho thôi. Giữa Đức Phật Thích Ca, một bên Văn Thù, một bên Phổ Hiền, hết. Còn các chùa không phải theo hệ phái thiền thì ở một bên là Đức Phật Thích Ca, một bên là Quán Âm, một bên là Địa Tạng. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ Quan Sa Bà, Quán Âm là ban vui cứu khổ độ dương, còn quan niệm là Địa Tạng á là Bồ Tát gì độ âm. Quan niệm thế nên thờ như thế là đủ. Tất nhiên khái quát như thế còn ý nghĩa là còn rộng hơn đấy. Thế cái chùa trong kia đại đa số chỉ có ba pho tượng thôi, ra miền Bắc nhiều thế. Nguyên chính giữa Tam Bảo thường là gì? Trên cao nhất là ba pho Tam Thế, là biểu tướng tượng trưng cho gì? Ba đời chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai. Đó. Chứ không phải là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư như mọi người nói đâu nhé. Chúng ta nhớ Tam Thế chư Phật không phải là Di Đà, Thích Ca và Dược Sư. Vì cả Di Đà, Thích Ca và Dược Sư đều là gì? Đức Phật hiện tại. Vì Đức Phật Thích Ca bây giờ vẫn còn gì? Chính pháp của ngài vẫn còn đây, cho nên vẫn gọi Đức Phật hiện tại. Tuy ngài nhập Niết Bàn nhưng chính pháp vẫn còn. Các Đức Phật quá khứ là gì? Là chỉ cho các ngài thành Phật, nhập Niết Bàn, và giáo pháp của các ngài thì không còn tồn tại ở thế gian nữa. Đó là Đức Phật quá khứ. Còn các Đức Phật hiện tại là các Đức Phật thì đang thành Phật, đang thuyết phá giáo độ sinh, hoặc là nhập Niết Bàn, nhưng chính pháp còn trụ gì? Trụ thế. Người ta vẫn xếp là gì? Đức Phật hiện tại. Còn các Đức Phật vị lai là những Đức Phật gì? Chuẩn bị thành Phật, như Đức Phật Di Lặc, như là Bồ Tát Di Lặc á, được Phật thọ ký, Phật Thích Ca thọ ký cho kinh Di Lặc khả sinh trên 56 vạn năm nữa sẽ giáng sinh xuống nhân gian và thành Phật ở tại gì? Ở tại gì? Tại cội Long Hoa á. Đó. Đức Phật Thích Ca thì tại Bồ Đề Đạo Tràng, còn Đức Phật Di Lặc thì sau này sẽ tại gì? Cội Long Hoa. Cho nên năm mấy niệm là Nam Mô Long Hoa gì? Hội Thượng Phật Bồ Tát là như thế. Đấy, tôi nói thêm như vậy. Còn Đức Phật Dược Sư ngài cũng là Đức Phật hiện tại ở cõi Đông Phương, cõi tỉnh Lưu Ly ở phương Đông. Đức Phật A Di Đà cũng là Đức Phật hiện tại ở cõi gì? Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều là Đức Phật hiện tại cả. Lễ bái theo Phật hay theo Thánh? Trước đây chúng ta không chưa biết Phật pháp, chúng ta theo Thánh, cũng không thể nói là chúng ta gì mê tín dị đoan hay tà đạo được. Vì Thánh là cái văn hóa tín ngưỡng bản địa của dân tộc Việt Nam của chúng ta, là bản sắc văn hóa, là truyền thống gì tốt đẹp của Việt Nam chúng ta. Đó là truyền thống gì? Uống nước nhớ nguồn. Bắt nguồn từ cái truyền thống thờ cúng gì? Tổ gì? Tổ tiên. Thế là Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đền Hùng cụ nói là gì? Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau gì giữ nước. Nhưng trước khi bác nói câu đấy, bác vào thắp hương và lễ kính các vị vua hùng, sau đó ra mới ngồi ngoài hiên mới gì mới nói chuyện với các chiến sĩ và các cụ thủ nhang và một số thì nhân dân ở đó, cái câu nói đấy. Cho nên là chúng ta thấy văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta không phải là mê tín dị đoan, chỉ có con người dựa vào cái văn hóa tín ngưỡng ấy để làm đúng hay không đúng mà thôi. Đúng thì là chính tín, còn không đúng thì là gì? Mê hoặc lòng người thì gọi là mê tín dị đoan. Trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật thuyết gì? Kinh sách toàn là gì? Chính tín, là phá mê khai ngộ. Nhưng chúng ta thì đã làm được hết đâu. Chúng ta thấy tăng ni vẫn có vì làm những việc mê tín dị đoan đấy mà. Vẫn lên cúng kiếng. Chúng ta thấy cái mấy năm trước có họ đưa lên mạng ở dưới Quảng Ninh có một sư, một đại đức lên và bắt ma là gì? Dùng kiếm, dùng cả cái kiếm, là dùng cả cái đao, đại đao như là quan công ấy, lên là mặc áo mặc giáp như là quan văn trường ấy, múa may quay cuồng và là chỉ đao dí vào mặt của cái bệnh nhân kia và ta là gì? Là quan văn trường đây. À, mi có gì? Có ra không? Nếu không ra ta giết chết. Đấy. Làm quan văn trường không được thì lại bắt đầu lại đóng lại rồi, bỏ hết y áo đi, mặc cả xa, bảo gì? Ta là Phật Tổ Như Lai đây. Mi mà không gì? Không ra là gì? Ta giết chết. Phật Tổ Như Lai đâu có giết chúng sinh mà là mi không ra ta giết chết. Đấy. Cho nên họ lên mạng xã hội nhìn cái đó chửi cái thầy đấy không ra cái gì cả, mà tôi thấy cũng là đúng là không được. Ai Phật Tổ Như Lai là gì? Lại chỉ vào mặt chúng sinh và mi mà không ra thì ta gì? Ta giết chết. Phật độ chúng sinh còn chưa hết, làm sao Phật lại đi giết chúng sinh, lại bảo như thế. Đấy là gì? Mê tín dị đoan. Đấy, tăng đấy, xuất gia đấy. Cho nên cái chuyện chính tín hay mê tín không phải là ở đạo mẫu hay là ở đạo Phật hay là ở đạo gì, ở một cái đạo khác nào đó. Các tôn giáo mà đã được gì, đã được công nhận thông qua giai đoạn lịch sử mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm, đã được các tầng lớp nhân dân họ sàng lọc và họ tin theo, thì đương nhiên nó phải có gì, nó phải có cái điểm tốt đó, vượt trội ở trong đó thì nó mới tồn tại được theo vượt qua năm tháng thời gian. Cho nên cái văn hóa thờ thánh, thờ mẫu, đây thì như là văn hóa tín ngưỡng bản sắc dân tộc của Việt Nam chúng ta. Cho chúng ta thấy thờ mẫu họ cũng được gì, cái hội UNESCO gì công nhận là di sản văn hóa của Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Văn hóa tín ngưỡng đạo mẫu được gọi là cái được công nhận đấy, UNESCO thế giới công nhận. Cho nên bây giờ chúng ta bảo thờ đi theo thánh là gì, là mê tín dị đoan là này nọ thì cũng không nên nói như thế, cũng không nên như thế, chính là gây cái sự mâu thuẫn giữa gì Phật giáo chúng ta với gì với đại đa số những người dân tộc Việt Nam chúng ta đều thờ gia tiên thần linh và thờ gì, thờ thánh, thờ mẫu, thờ các vị có công với đất nước. Mẫu cũng là người có công với đất nước, thánh cũng là người có công với đất nước, thần cũng là người có công với đất nước. Các vị thần cai quản gì đình đền miếu mạo, đại đa số là thờ các gì, các vị quan đấy chứ, các vị tướng văn tướng võ, những vị có công với đất nước đấy chứ. Ví dụ như Hai Bà Trưng, đúng không, như Đức Thánh Trần đó, rất rất nhiều những anh hùng người dân tộc. Mấy nghìn năm lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta xuất hiện bao nhiêu những nhân tài, những anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước như vậy. Nay chúng ta mới được ngồi đây để an nhàn, để học Phật đấy các quý vị. Cho nên chúng ta không được nói thờ cúng các ngài là mê tín dị đoan, là thế này thế nọ thế kia, không được. Nói như thế là đi ngược lại với cái văn hóa tín ngưỡng, cái bản sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta đã tồn tại và chuyển qua mấy nghìn năm lịch sử cho đến nay. Đó. Có cái chúng ta thì nếu mà thấy là những vị mà họ thờ thánh, họ theo thánh mà họ làm những việc mê tín dị đoan, lợi dụng vào lòng tin của mọi người, lợi dụng vào cái văn hóa bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc để kiếm tiền, để dọa nạt mọi người á, dọa nạt chúng ta, thì chúng ta thôi quay lưng, chúng ta không theo nữa. Kể cả đi chùa mà gặp những vị sư như thế, chúng ta cũng thêm thì cũng nên quay lưng mà thôi, không theo nữa. Chứ không phải là đến cửa thánh mới có những người như thế, đến cửa Phật vẫn có những người như thế. Không may chúng ta gặp, tất nhiên nó hạn hữu thôi, nhưng mà không may gặp thì chúng ta phải gì, phải đi tìm những thầy khác thế thôi. Chứ đừng có bảo là gì, gặp một thầy đó chúng ta bảo trong Phật giáo toàn là những kẻ như thế, hay là trong đạo thánh toàn là những như thế, không phải, không phải đâu các quý vị. Tuy nhiên ở đây nếu mà chúng ta thì theo Phật rồi thì chúng ta có cũng còn nên theo thánh nữa không? Đây là một câu hỏi rất nhiều người hỏi. Xin thưa các vị, thì trong lúc quy Tam Bảo mà chúng ta đã phát nguyện rồi, đệ tử con quy Phật thì như thế nào, quy pháp như thế nào, quy tăng như thế nào, chúng ta nhớ lại mà xem, đúng không? Thì đây thì thôi, quy Phật rồi chúng ta theo Phật nhất tâm, theo Phật. Còn với thánh chúng ta vẫn kính, vẫn lễ. Ví dụ những ngày lễ, ngày Tết chúng ta vẫn đến thắp hương, vẫn dâng lễ, vẫn gì, vẫn đối trước nhà ngài để cung kính, để lễ bái, thậm chí là lạy xuống sát dưới gì đất cũng được. Vì ân thâm nghĩa nặng, nhờ có các ngài đánh đông dẹp bắc, bảo vệ non sông đất nước, xây dựng mở mang lãnh thổ, cho nên bây giờ con cháu Việt Nam chúng ta mới được như hôm nay. Không có các cụ ngày xưa, bây giờ chúng ta không biết ở đâu, không biết mảnh đất cắm rùi còn có không ấy, chứ đừng nói là gì, đừng nói là được như hôm nay. Đấy, cho nên đấy chính là gì, ân thâm nên gì, nên báo lại như thế. Vì vậy mà theo Phật thì chúng ta vẫn có thể đi lễ thánh, thậm chí là đi chấp tác việc nhà thánh được. Ví dụ như là có lễ có hội gì, chúng ta bảo Phật tử không được ra đình đền miếu mạo, không phải. Nếu chúng ta không được ra đình đền miếu mạo thì những người theo thánh họ bảo gì, đừng có ai ra chùa. Thế thì sao đây? Tự nhiên chúng ta lại đi gì, gây cái sự mâu thuẫn và chia rẽ giữa ở trong nội bộ, trong dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên người tăng ni Phật tử vẫn có thể đến gì, đến đình đền miếu mạo, vẫn thắp hương đối trước các ngài lễ xá bình thường. Và ngược lại, những người theo đạo thánh, theo các văn hóa tín ngưỡng khác vẫn có thể đến chùa được. Và ngược lại, chúng ta vẫn có thể gì, tăng ni Phật tử chúng ta vẫn có thể đến nhà thờ, hoặc là đến gì, những cái nơi các tôn giáo khác, chúng ta chiêm bái, tham quan vãng cảnh, thậm chí chúng ta có thể đối trước gì, tôn tượng của Đức Chúa theo đạo Chúa đó, đạo Thiên Chúa đó, chúng ta vẫn đứng trước, chúng ta gì, chắp tay trang nghiêm như là chào nhau được, không sao cả. Đây thể hiện cái văn hóa của người con Phật chúng ta. Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật gì? Đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Bây giờ họ theo tôn giáo gì đi chăng nữa, không biết, nhưng rồi họ đều sẽ được gì? Được thành Phật. Chúng ta quan tâm khởi niệm như thế và chúng ta coi họ là gì? Là vị Phật trong tương lai để mà gì? Để mà chắp tay, để mà hành lễ thì chúng ta đang lễ những vị. Những vị Phật trong tương lai có gì đâu. Đơn giản. Đấy. Cho nên ở đây Phật tử hỏi câu đầu tiên đó là trước là theo Thánh rồi, bây giờ theo Phật thì cái gọi là cái nghiệp oan gia trái chủ đời trước kiếp trước bây giờ phải trả làm sao? Ý là chắc là hỏi rồi. Trước là theo Thánh rồi, bây giờ thì theo Phật rồi thì cái đó phải trả làm sao? Trả sao cả, cứ tu cho nó tốt, chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện cho gì cho tốt, đem công đức để hồi hướng cho tất cả gì, cả Phật Thánh. Phật thì chúng ta không thể hồi hướng cho các ngài được, mà chúng ta cầu nguyện các ngài hồi hướng cho gì, cho trời đất được mưa thuận gió hòa, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, các vị thánh linh thần linh ở khắp trong gì, trong cửu pháp giới đều được trượng thừa công đức khi chúng ta đem cái công đức tu thiện để hồi hướng vân vân. Để tu tập như thế thì nó sẽ hết thôi, nghiệp chướng dần dần cũng sẽ tiêu, nợ nần gì dần dần cũng gì sẽ hết.